This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, trở lại trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có phần tường trình đặc biệt của đặc phái viên Dương Phục, Vũ Thanh Thủy và Mai Cổ Hòa cùng với một số thành viên trong phái đoàn thực hiện cuốn chuyến đi đến vùng biển Thái Lan để mà cầu siêu cho những linh hồn của các thuyền nhân xấu số người Việt đã tử nạn trong những thập niên qua. Và hiện tại thì trong lần tường trình cuối cùng trong ngày hôm qua thì như được biết là phái đoàn đã đến được Mã Lai. Và bên kia đường dây thì chúng tôi có anh Quang Hưng của đài phát thanh Dallas. Thì trước hết xin mời chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy lên tiếng gửi lời chào quý thính giả tại hai miền, cũng như cho biết rằng là quý vị có nghe rõ không ạ? À?
Vâng, nghe rõ. Xin chào quý thính giả, chào cô Nguyên, chào anh Quang Hưng. Vâng, bây giờ chúng tôi là Dương Phục và Vũ Thanh Thủy, nhóm truyền thông Radio Sài Gòn 900 AM, và có mặt bây giờ thì có anh Mai Cô Hòa, anh văn thân của đài SN 51.3, và cùng với chúng tôi tường thuật ngày hôm nay chúng tôi có một sĩ Phạm Tâm ở Dương có mặt. Chúng tôi đưa tường trình trên từ Sarasavu thuộc Mã Lai, sản phẩm Mã Lai. Như cái buổi chương trình ngày hôm qua thì chúng tôi đã kết thúc cái chuyến công tác ở tại đảo Khô Cao bên Thái Lan, cũng từ Hà Tài đi bằng bộ xuyên qua bên đấy, qua đất của Mã Lai Á. Và trong ngày hôm nay thì tiếp tục cái buổi chương trình ngày hôm qua, chúng tôi đã chương trình cũng có tính ra đi thăm của những cái mộ của dân Việt Nam bị tử nạn trên đường biển tại Malaysia, và ngày hôm nay là tiếp tục cái công tác này. Bây giờ chúng tôi xin chuyển lại đường dây cho Vũ Thanh Thủy và Mai Cô Hòa để tiếp tục tường trình những công tác trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay theo tôi chưa người biết là đi thăm thêm một nghĩa trang nữa, và với sự hướng dẫn của linh mục Phạm Văn Tâm, Vũ Thanh Thủy.
Dạ vâng, xin mời cô Vũ Thanh Thủy.
Lên một cái chẳng hạn ít trước khi là xin nhận máy cho Vũ
Thanh Thủy. Xin chào quý vị cả hai bên, chào quý Nguyên cũng như anh Phong Hưng. Vâng, đang nghe có rõ không ạ?
Dạ vâng, bên này nghe rất rõ ạ. Và bên anh Quang Hưng nghe có rõ không anh Quang Hưng?
Vâng, nghe rõ lắm, hơi echo một chút xíu thôi. Vâng, kính chào chị. Vâng, chị Vũ Thanh Thủy.
Hai máy là bị thành ra chị nghe được có một dùng có một máy. Vâng, ngày hôm nay là ngày đầy cảm xúc đối với người chơi đoàn, bởi vì là đúng 8 giờ đi thăm rất nhiều những cái nghĩa trang của thuyền nhân tử nạn trong vùng biên giới dọc bờ biển của Mã Lai Á. Nhiều lần có lẽ cũng đến cả khoảng chừng 600-700 nhân đã được trôi đất ở trong nghĩa trang của người Hoa ở trong vùng dọc bờ biển Mã Lai này. Các cái nghĩa trang hoang chắc rất ngạc nhiên, nhưng mà tại vì chỉ có những nghĩa trang của người Hoa với chấp thuận để mà cho chôn đồng bào vượt biển Việt Nam của mình ở trong những nghĩa trang mà thôi, chứ không phải là người phương. Có những ngôi mộ tập thể, mộ lịch sử tham thể thể thường nhân Việt Nam, có ngôi mộ 123 thể, những ngôi mộ 5, 7, 5, 20, bất cứ con số nào, cũng có những ngôi mộ lẻ tẻ tùy theo cái số của thành nhân tất, và bờ biển bao nhiêu người thì người dân ở địa phương họ phun con số đó. Nỗ lực chôn cất này đầu tiên thì họ chôn cất trong những vùng xa với lại bờ biển tạm gọi là tạm vùng, nhưng mà sau đó có được một cái người một người dân địa phương là một nghiên cứu gia, một nhà khoa học chuyên môn về nghiên cứu về lịch sử. Ông là người Mỹ và ông đã cùng cảm đa trước những cái kết thúc tuổi quan trọng của thiên nhiên là Nam. Cho nên ông đã bắt đầu học tất cả để đó và đem và tuân ở trong những giải trong những nghi nghĩa cha ở các vùng nào suốt của miền Nam Mã Lai là dù là đêm mà ông cứ nghe đi trực tiếp vào là ông đến là thầy con đã ở đây gọi ông cũng như là một vị Bồ Tát sống mà ông dùng tất cả công suất thì giờ kể cả của cải để mà lo cho thân linh của mình. Hôm nay chúng tôi cũng được dự lễ một thánh lễ rất là cảm động tổ chức ở ngay được cử hành ở ngay tại khu nghĩa trang do cha thẩm của có chúng ta đến và cử hành ở tại đó cái phần thức cầu nguyện của bên Phật giáo ở thánh lễ việt thì đã phải trở về Houston cho nên thật sự có một từ đến tôi như trăm một thánh lễ rất là cảm động và hứng phấn.
Dạ vâng, cảm ơn cô Vũ Thanh Thủy cho phần tường trình. Thưa quý vị, mong quý vị thông cảm bởi vì đường dây chúng tôi cố gắng kết nối với chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy. Bởi vì phương tiện, vì vị trí địa lý cũng như một số trở ngại trong vấn đề kết nối nên khi mà nghe nhiều khi tiếng được tiếng mất nên mong quý vị thông cảm. Và không biết anh Quang Hưng nghe bên đó có rõ không, cũng như có câu hỏi gì cho chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy không, anh Quang Hưng?
Vâng, nghe thì cũng được, nhưng mà sợ rằng khi mà hỏi đó thì quý vị bên đó lại không có nghe rõ lắm, anh Khu dạ, vâng. Nguyên. Dạ.
Rồi, mời anh đặt câu hỏi, dạ, bên đó cũng đang nghe đó anh.
Vâng.
À,
vâng, anh Michael Hòa, vâng, hân hạnh được tiếp chuyện với anh. Anh nghe Quang Hưng rõ phải không ạ? À? Dạ vâng, thì... chương trình ngày hôm nay của quý anh nó như thế nào thưa anh? Hiện tại bây giờ anh đang ở bên Mã Lai Á phải không ạ?
Dạ đúng rồi, bây giờ chúng tôi đang ở tại Kuala Penang. Ngày mai mới bắt đầu chuẩn bị đi vào Kuala Bidong, là cái đảo mà đã có hàng trăm ngàn người Việt Nam từ năm 1978 cho đến năm 1994. Thì đây là một cái nơi mà có rất là nhiều thuyền nhân Việt Nam. Chúng tôi vừa gặp một số quan chức mà nãy chị Vũ Thanh Thủy vừa chia sẻ mà bị cắt đứt ấy, là trước khi mà vào trong cái vấn đề mà đi vào đảo ngày hôm nay đã có một cái thánh lễ diễn ra cầu hồn với lại một bác sĩ Phạm Vũ Tâm cũng như là một đạo hữu cơ về Phật giáo cũng đã tiếp tục để mà làm một cái vấn đề tôn giáo. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây một tí xíu nữa thì chị Thủy cũng như là Tâm và chúng tôi sẽ chia sẻ một cái nhân vật, một cái người mà gọi là chúng ta thường nói là một người ân nhân ấy. Bây giờ nói về tôn giáo thì người này là giáo ví như là một vị Bồ Tát đã đi suốt hành trình từ năm 78 cho khi mà ông nằm xuống là 2006. Khi mà ông nằm xuống, ông vẫn tiếp tục cái cách này cách khác, không chôn cất thì cũng là cái một cái mà gọi là lưu trữ những cái hồ sơ, cái thông tin để cho tất cả những nạn nhân của chúng ta đi ngang qua đây biết được nơi nào như thế nào. Thì đây là một cái việc mà chúng tôi không thể tả nổi. Nếu mà nói ra là những giọt nước mắt vui mừng để mà đón nhận những cái thông tin này giữa những người mà ở tại địa phương này cũng như về những người có chức có quyền mà hiện giờ đằng sau lưng của chúng tôi là những người là Province Director, là những người mà đang có chức có quyền ở đây đã chia sẻ chúng tôi như thế nào. Thì trở lại với lại chị Thủy để chị Thủy chia sẻ chi tiết thêm về cái chi tiết của cái buổi lễ.
Xin trở lại về chi tiết buổi lễ mà nãy chúng tôi vừa định chuyển qua cho Tâm là người cử hành thánh lễ vô cùng cảm động. Cũng có ở ngay tại trước cái mộ phần của 137 thuyền nhân được chôn cất tập thể trong đó. Và sau đó thì phái đoàn đã đi từng cắm ở từng ngôi mộ ở chút dọc cái khu nghĩa trang rất là rộng lớn, đến nỗi mà nghĩa trang thì chia ra thành A B C D là tại vì rất nhiều, rất là rộng, rất là xa nhau, thành ra có lẽ đến cả hơn 600 ngôi mộ. Nhưng mà trước khi đi sâu vào phần những ngôi mộ, kể cả những cái nấm mồ để là unknown với một con số tập thể, chôn cất tập thể, thì chúng tôi xin muốn để Cha Tâm nói một chút xíu về cảm tưởng của Cha Tâm về thánh lễ ngày hôm nay với quý thính giả tại Houston trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết các ngôi mộ.
Dạ vâng, tôi là Linh Mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Radio Sài Gòn Houston, anh Phương Nguyên cũng như anh Quang Hưng. Dạ, hôm nay thì phái đoàn được hướng dẫn tới một cái ngôi mộ tập thể ở cái vùng ở trong đất liền của Bulabidong này. Chúng tôi rất là cảm xúc, có cảm xúc rất là mạnh cũng như rất là cảm động. Bởi vì trong cái nơi này đó là chôn cất có lẽ phải mấy trăm người tị nạn của chúng ta, có lẽ nhiều người thì bị chết khi mà vượt biển đó, bị chết rồi xác trôi vào bờ, nhưng cũng có một số người thì đã lên đến bến bờ tự do ở Bulabidong rồi sau đó thì bị bệnh hoạn phải chở vào nhà thương, rồi từ nhà thương mới mất, và sau đó thì họ không có chở xác ra biển nữa mà họ chôn cất ở ngay đây tại chỗ. Trở lại cái thánh lễ mà hôm nay chúng tôi dâng, thì chúng tôi cũng cầu xin các linh hồn nơi đó. Chúng tôi không biết là quý anh chị tôn giáo nào, nhưng mà hôm nay anh chị em chúng tôi từ khắp nơi về đây, từ Canada, từ Úc, từ Mỹ Châu về đây để cầu nguyện cho anh chị em. Và chúng tôi mỗi người cũng một tôn giáo khác nhau, có Phật giáo cũng có, Công giáo cũng có, Tin Lành cũng có. Và có lẽ không biết có Cao Đài hay Hòa Hảo hay không, và rồi cũng có nhiều sắc dân khác nhau nữa, có người Việt Nam rồi cũng có người Hoa. Tại anh chị em cũng nhớ là cái thời điểm mà 78 tới 80 mấy đó thì người Hoa vượt biển rất là đông, bởi vì khi đó là Việt Nam đánh nhau với Trung Quốc và chính phủ Cộng sản Việt Nam đã đuổi người Hoa ra khơi, rời khỏi Việt Nam, và vì vậy mà người Hoa chết trên biển rất là nhiều. Và khi mà tới cái đảo, tới cái chỗ Như Trang này thì những cái bia mộ của người Hoa cũng rất là nhiều. Người Hoa mà gốc Việt chứ không phải người Hoa ở đây, người Hoa gốc Việt. Bởi vậy mà chúng tôi đã dâng thánh lễ này trong tinh thần hiệp nhất của tôn giáo. Chúng tôi mời gọi tất cả những anh chị em trong đoàn, anh chị em, cảm ơn anh chị em đã cùng tham gia với chúng tôi trong trong thánh lễ công giáo này. Thì chúng tôi hiệp dâng thánh lễ thì cũng giống như là thánh lễ bình thường, tuy nhiên thì thánh lễ này đặc biệt để cầu nguyện cho anh chị em vong linh chị em đang nằm ở nơi đó. Và điều thứ hai rất là hay nữa là bài đọc hôm nay, bài phúc âm nói về cái tự do của con người, Chúa Giêsu đến để ban cho họ tự do, mà mỗi anh chị em chúng ta là ngày xưa được chuyển qua đây để tìm tự do để có thể làm việc tự do của con người. Nhưng mà hôm nay bài đọc hôm nay nói về cái tự do cao cả hơn nữa là giải phóng khỏi sự nô lệ của ma quỷ, khỏi sự nô lệ của tội lỗi, và cái đó là tự do đích thực của mỗi con người. Cho nên cái ý nghĩa của bài đọc hôm nay nói về tự do cũng rất là thích hợp với lại cái câu chuyện hôm nay. Và cuối cùng sau khi mà dâng thánh lễ xong thì cũng có nghi thức bên Phật giáo, tức là cũng bởi vì thầy Thích Hường Việt đã đi về, và vì vậy những anh chị em Phật tử cũng hợp nhau lại, rồi cũng có một người xuống kinh, rồi sau đó thì họ đi họ xuống các ngôi mộ xung quanh đó. Cho nên buổi chiều hôm nay, buổi sáng hôm nay trong cái nghi thức tôn giáo nó cũng rất là đẹp, hòa đồng tất cả các tôn giáo như cầu nguyện cho mong linh của tất cả anh chị em nằm đó không tôn giáo. Dạ vâng, và trở lại với đài.
Dạ vâng, chúng tôi đã có tiếng nói của chú Dương Phục, xin mời chú Dương Phục.
Vâng, xin chào quý thính giả. Quý vị vẫn đang tiếp tục nghe buổi trực tiếp truyền thanh của nhóm truyền thông chúng tôi từ tỉnh Tarakaru thuộc Mã Lai Á về những cái sinh hoạt của phái đoàn trong ngày hôm nay. Và những âm thanh mà quý thính giả đang nghe vừa rồi là của Linh Mục Phạm Hữu Tâm và phần tường trình của Vũ Thanh Thủy cũng như là Michael Hòa. Nói chung thì phái đoàn ngày hôm nay vẫn tiếp tục bận rộn đi hết từ địa điểm này đến địa điểm khác, và bây giờ lúc này là 9:15 tối ở tại bên Mã Lai. Chúng tôi hy vọng quý vị nghe rõ để mà chúng tôi có thể tường thuật chi tiết những sinh hoạt của phái đoàn. Trong chương trình ngày mai thì phái đoàn sẽ đi bằng phà tới đảo Bulabidong. Bidong là một trong những tên mà tất cả quý thính giả dù không vượt biển đi chăng nữa cũng được nghe tới. Nó là nơi mà đã chứa chất bao nhiêu người tù nhân tị nạn đã ở đảo này. Đảo này thì bây giờ không còn là nơi trại tị nạn nữa, thế nhưng mà chúng tôi sẽ đi từ địa điểm này bằng phà để mà qua đảo Bolopido ngày mai, để mà tiếp tục những công tác ở đảo này. Những công tác là đi trùng tu những cái ngôi mộ trên đảo, và cũng làm những cái ngôi tượng, cũng như là mang tất cả những cái lời cầu nguyện, những cái sinh hoạt đến đảo này trong ngày mai, cũng như những làm những công tác thiện nguyện, như là làm trùng tu những cái ngôi mộ, cũng như là đến viếng những tượng Chúa, tượng Phật đã được dựng lên ở đảo này. Anh Michael hả?
Vâng, cảm ơn anh. Quý khán giả, cái đồng hương, chúng tôi muốn hỏi riêng với Thanh Thủy một cái câu hỏi này. Là một thuyền nhân và một nạn nhân của ở bên đảo Phô Kha đi qua bên đất Malaysia đã chứng minh được những cái chuyện gì đã xảy ra ở bên kia rồi, không nói. Nhưng mà khi mà chị thấy bà tả phụ của ông Alco Wang là một Bồ Tát ấy, đã đến với chúng ta một cái sự gọi là bất ngờ như vậy, mà chị là một chứng nhân của những người thuyền nhân khác mà người phụ nữ survive, thì cái cảm nghĩ của chị và cái gì đã xảy ra từ cái đầu ngay cái lúc đó chiều ngày hôm nay.
Vâng, chúng tôi vô cùng cảm xúc khi mà thấy những nghĩa cử mà ông Wong đã làm, và cũng như là được gặp bà khi mà bà đến, bà kể lại cái nỗ lực miệt mài của ông, cái lòng phải nói là cái lòng hết sức mà hy sinh cho thuyền nhân tị nạn Việt Nam, là những người xa lạ, không quen biết, không cùng chủng tộc, không cùng ngôn ngữ với ông, mà ông bỏ hết công sức tiền bạc bao nhiêu năm trời ra để mà lo chôn cất cho các thi thể các thuyền nhân Việt Nam. Thì trong phái đoàn ai cũng cảm động vô cùng, và riêng cá nhân chúng tôi nghĩ rằng một cái người xa lạ, người ngoại quốc mà hết lòng với thuyền nhân Việt Nam mình như vậy, vậy vì thì bao nhiêu người Việt Nam, nhất là các cựu thuyền nhân đã từng vượt qua sống chết, đã được sống sót và định cư êm ấm tại nước ngoài, có lẽ chúng ta cần làm một cái điều gì hơn nữa khi mà để mà tiếp tay nối tiếp cái công trình mà ông Wong còn dang dở. Trước khi mất cách đây 11 năm thì ông Wong đã soạn ra được một cái tập sách với bản đồ, với danh sách ghi chú tên của tất cả những thuyền nhân đã được ông chôn cất, và chúng tôi sẽ đem một số sách này về thành phố Houston, và để mà cho tất cả những quý thính giả nào mà có người thân bị mất tích quanh vùng Mã Lai, hoặc là biết rõ là người thân mình đã mất ở vùng Mã Lai, thì có thể tới để mà coi nhận một cái cuốn sách đó, và qua đó biết đâu có thể tìm lại được mộ phần của người thân của mình. Có rất nhiều người từ hải ngoại, nhất là từ bên Úc và từ Canada đã đến và đã xây đắp lại mộ phần, bởi vì Mã Lai là một xứ Hồi giáo, thành ra cái tục lệ của họ ở bên này là không có di chuyển, chính quyền không cho phép di chuyển thi thể của các của những người đã được táng ở trên đất Mã Lai này, cho nên gia đình thân nhân chỉ có thể đến thắp một nén nhang hay là xây đắp lại mộ phần, trùng tu lại, và lâu lâu mỗi năm thì đến thăm viếng. Thì đó cũng là những cái hình ảnh rất là đẹp. Có rất nhiều ngôi mộ cũng được xây cất lại, sửa sang lại rất là khang trang, nhưng mà cũng có những ngôi mộ khác thì là hương tàn khói nhạt, và ngay cả tấm mộ bia cũng đã mờ nhạt, không còn thấy, cỏ giả cũng mọc lên, thành ra tất cả anh chị em trong phái đoàn đều tiếp tay vào trong cái việc mà dọn cỏ và dọn trùng tu những ngôi mộ đó, cũng đúng trong cái dịp tiết Thanh Minh. Và chúng tôi cũng gặp rất nhiều người dân địa phương cũng đi ra tảo mộ trong cùng, đến ra trùng tu những ngôi mộ trong cái thời gian này. Phải nhận có lẽ ít khi chúng ta thấy một cái nghĩa trang nào mà mênh mông đến như vậy, phải không cha Tâm và anh Mai Cô Hòa và anh Phục, khi mà thấy mà có lẽ ở đó phải chứa đến cả rộng gấp bao nhiêu lần những cái nghĩa trang ở bên Mỹ, và trong sâu đó thì thuyền nhân Việt Nam đã được cái, có lẽ cũng được cái ấm lòng khi được nằm chung với bao nhiêu những người láng giềng tốt bụng, dù là ở nơi đất khách xa lạ này.
Vâng.
Xin lỗi quý thính giả, bởi vì chúng tôi cũng sắp hết giờ để mà ngắn gọn là
trở lại chỉ còn có vài phút nữa, xin quý khán giả cũng như là anh Quang Hưng, Phương Nguyên cũng thông cảm cho cái tình trạng mà làm việc rất là khó khăn của chúng tôi qua hệ thống viễn liên, qua cái hệ thống thông tin như thế này. Mong rằng những cái tường trình này cũng có thể đem đến quý khán giả ít nhiều những cái tin tức tổng quát. Ngày mai đến Bô Lê Đông ngày mốt cũng như vậy, và tiếp tiếp trong những ngày tiếp chúng tôi còn ở đây để cho kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Xin chân tâm có đôi lời vấn cha là cha cảm nghĩ như thế nào trước khi đi rời khỏi Hiêu Tân, cha có nghĩ là những cái sự việc nó diễn tiến như thế này không?
Dạ vâng, thật sự thì khi mà tới đây chúng tôi cũng rất là bỡ ngỡ, tại vì thấy nhiều cái mộ bia có khắc nhiều tên người trên đó, và cũng có thấy những một vài tên mà mình biết được là thân nhân của những người quen của mình, cho nên vâng, đó là cái điều bỡ ngỡ của chúng tôi. Điều thứ hai nữa đó là chúng tôi rất là vui mừng được có dịp để đi ở trong cái chuyến đi này. Tại sao? Bởi vì thấy anh chị em chúng ta đã vùi thân xác của mình ở bên đất lạ quê người và mồ hoang mã lạnh. Lâu lâu thì có lẽ có một vài người ghé thăm, nhưng mà ít một năm hai năm mới có một đoàn lớn như vậy để ghé thăm họ. Thì khi mà đoàn ghé thăm, đốt nhang, đốt hương, dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ, thì tôi trong lòng tôi nghĩ là những người nằm xuống cũng cảm thấy ấm cúng, và đối với những người ở nhà, những người thân nhân của họ cũng có lẽ cũng họ ấm cúng trong lòng, bởi vì cũng được an ủi, thấy thân nhân của họ được được thăm viếng như vậy. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là có nhiều mộ bia có tên, cho nên chúng ta có thể, nếu mà anh chị em ở Houston mà muốn tìm người quen hay thân nhân của mình, có thể theo cái danh sách đó và theo cái cuốn mà cuốn sách chúng tôi cầm về, để mình dò tên đó, mình coi người thân của mình ngày xưa có nằm ở nơi này hay không, thì anh chị em cũng có thể làm được điều đó nếu anh chị em muốn tìm thân nhân hay là người thân của mình. Và tôi nghĩ chắc chắn trên website Hội Văn Cố Truyền Nhân cũng có danh sách này, để anh chị em có thể tìm lại người quen thân nhân của mình đã bỏ mình trên biển cả. Dạ vâng, trở lại với Đăng.
Dạ, đó là lời nói của Linh Mục Phạm Đức Âm trong cái đoàn ngày hôm nay. Bây giờ chỉ còn vài phút nữa, chúng tôi xin chuyển máy anh Mưu Cô Hòa trong 2 phút có thể có những cái lời đúc kết, và sau cùng Vũ Thanh Thủy xin tổng kết những cái từng trình ngày hôm nay để chào quý thính giả trước khi chúng ta đã làm xong.
Vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi chỉ có nhận xét một cái như thế này: nếu mà nhắc nhở đến cái thuyền nhân thì chúng ta cũng nhớ đó, tất cả những cái chiếc thuyền của chúng ta rời bến cảng ở tại miền Nam Việt Nam đều có một ký hiệu hết. Ví dụ như là Kiên Giang thì cũng có cái chữ là KT, thì trên cái mộ bia một phần này đều có khắc những cái số tàu Mỹ Tho, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Vũng Tàu, vân vân. Đây là những cái dấu hiệu, tuy nhiên nó không có đầy đủ cho lắm, nhưng mà chúng tôi nhìn thấy những cái hình ảnh mà những người ân nhân đã làm cho chúng ta những ngày hôm nay còn nhiều lắm. Bây giờ cho tới ngày 12 Tây chúng tôi về lại thành phố Houston, có lẽ sẽ còn nhiều nước mắt, mà những nước mắt nó lẫn trộn với lại vui buồn. Nhưng mà chúng tôi chỉ muốn là tất cả quý vị nghe chương trình này cầu nguyện cho chúng tôi thêm, để chúng tôi tiếp tục cái hành trình có thể nói là rất là khó khăn này.
Trong những ngày sắp tới đó thì phái đoàn sẽ làm cái gì ngày mai và ngày mốt? Xin Bố Thiên Thủy cho biết và có lời đúc kết cho.
Vâng, như hồi nãy anh Dương Phục đã nói thì ngày mai chúng tôi sẽ đi Pulo Vidong, và tới đó thì chúng tôi sẽ xin tường thuật để đúc kết chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ muốn là chia sẻ từ một người cựu thuyền nhân với tất cả những người cựu thuyền nhân khác. Khi mà nhìn những tấm mộ bia thì chúng tôi cảm thấy như chính tên mình cũng có thể được khắc trên mộ bia đó. Trên cái bước đường đi, nếu chúng ta kém may mắn một tí thì thuyền của chúng ta cũng có thể chìm đắm ở trong lòng biển và không bao giờ có mộ phần, hoặc là chúng ta xác chúng ta có thể trôi dạt vào bờ và không ai biết đến, và sẽ thành những mộ chôn tập thể của những người không hề có danh tính, hoặc là chúng ta may mắn hơn có được danh tính và có những tấm mộ bia khắc tên mình trên đó. Điều đó có thể xảy ra cho bất cứ ai, cho bất cứ người nào bước chân lên một con thuyền rời miền Nam Việt Nam để mà đi vượt biển. Thành ra khi mà thoát ra được bao nhiêu cái may mắn đó, đến được hải ngoại, sống được êm ấm rồi, có lẽ chúng ta không nên quên những cái người bạn đồng hành trên cái bước đường đi tìm tự do, những người chiến sĩ tự do đã nằm xuống, nhất là nằm xuống nơi đất khách quê người như vậy. Khi sang đây chúng tôi thấy hành động của ông bà Wang là cái người địa phương mà lo cho thuyền nhân như vậy. Chúng tôi cũng thấy sự đóng góp của bao nhiêu là các cựu thuyền nhân ở bên Úc, bên Canada và bên California để mà giúp vào trong tất cả những cái công việc trùng tu này. Có lẽ tiểu bang Texas mình chưa bao giờ làm cái công việc này. Thành ra kỳ này khi mà đem những cuốn sách về, hy vọng là tất cả những thân nhân, những người ở tại Texas thì cũng có một hội Pulo Bidong và với những cái vùng Mã Lai có thể coi những cuốn sách này, rồi qua đó sẽ thấy cái đường đi nước bước tại sao thuyền nhân trôi dạt vào Mã Lai nhiều như vậy. Nhìn thấy từng những cái mép mà ông Wang đã vẽ ra những con nước xoáy với cái hướng gió biển để mà thổi vào và đã làm cho xác thuyền nhân đồng bào của mình bị trôi dạt vào đây, để mà qua đó biết đâu những cựu thuyền nhân trong vùng Texas sẽ có thể tiếp tay vào một cái công việc gì đó đáng quý, nhất là trong cái mùa thanh minh này. Vâng, và xin chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Dân phục Michael Hòa, Cha Phạm Hữu Tâm và Vũ Thanh Thủy tường trình từ Mã Lai, và hẹn gặp lại quý thính giả ngày mai sau khi mà chúng tôi trở về từ trại Pulo Bidong.
Dạ vâng, cảm ơn. Vâng, mời chú Dân Phục.
Có nghe rõ được không?
Dạ vâng, nghe rất rõ ạ, nghe rất rõ, nhưng mà không biết tại sao có những cái tiếng của con nít ở phía sau. Mặc dù nó có la la nhưng mà nghe vẫn rất rõ thưa chú, và cũng rất là cảm động khi mà...
Đúng như vậy, có những cái con nít thân nhân của những người ở đây thì họ muốn chạy loanh quanh, thành trời cái tiếng vang đó là do những cái đám con nít họ đang chơi đùa chung quanh.
Dạ vâng, cảm ơn chú Dương Phục, và rất là cảm động khi mà nghe cô chú tường trình về những nấm mồ tập thể như vậy, và mong rằng với những hành động của phái đoàn lần này sẽ giúp cho những cái linh hồn đó được nguôi ngoai phần nào tại nơi đất khách quê người, và cũng sớm siêu thoát để mà có cuộc sống được an vui hơn tại bên kia thế giới. Và cũng mong cô chú cùng tất cả các thành viên trong phái đoàn giữ gìn sức khỏe, để trong những ngày tiếp theo vẫn có những cái phần tường trình chi tiết hơn về các sinh hoạt, các hoạt động của phái đoàn, để quý thính giả tại Houston, Dallas và trên toàn thế giới biết được về công tác lần này của phái đoàn, và cũng sẽ góp lời cầu nguyện cho các thành viên trong phái đoàn được thêm mạnh khỏe, thêm ý chí để có thể hoàn tất một cách tốt nhất cho lần đi này. Và xin hẹn với cô chú cùng tất cả quý thính giả cũng như là các thành viên.
Vâng, kính chào con Nguyên, chào quý thính giả, chào anh Quang Hưng. Xin quý vị vẫn tiếp tục có những góp những lời cầu nguyện cho cái đoạn nào hoàn tất công tác trong những ngày sắp tới nữa, và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục những cái buổi tường trình như thế này, mặc dù rất là khó khăn về phương diện liên lạc. Xin quý vị thông cảm nếu mà không được nghe rõ lắm. Vâng, xin chào quý thính giả, và Khôi Nguyên đừng có lo. Cha Tâm không những là linh mục mà còn là bác sĩ, thành lúc nào cũng có đầy kim chích ở trong người, lúc nào cũng sẵn sàng chích cho mọi người một mũi. Thành ra chúng tôi vẫn khỏe mạnh như bình thường, cảm ơn Tâm.
Cảm ơn Tâm, xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn chú Dương Phục, cha linh mục Phạm Hữu Tâm, cô Vũ Thanh Thủy, phóng viên Michael Hòa, và xin hẹn với tất cả các thành viên trong phái đoàn trong những lần tường trình sắp tới. Và mong rằng quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ cho công tác này và đón nghe các chương trình tường trình trong những ngày kế tiếp. Xin hẹn lại tất cả quý vị trong chương trình lần tới.